นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
Hi, mời ngồi. Hai lần trước là thầy đã nói đến hai cái yếu tố mở đầu, mà cũng là hai yếu tố là rất là quan trọng của thiền, đó là buông xả và trở về với thực tại. Những cái khâu này đó là nó mình phân ra từng cái khâu để mà nói cho dễ hiểu. Thế thực ra là những cái khâu này là nó lập tức, cho nên không phải là nó phải là rèn luyện cái khâu này rồi nó mới đến cái khâu kia. Thực ra khi mà mình buông xả thì là đồng thời cái sự buông xả đó cũng là trở về với thực tại. Giống như bây giờ mình bám vào một cái gì đó trên này này, bây giờ mình thả ra một cái thì nó trở lại mặt đất. Đó là chuyện nói cho dễ hiểu là như vậy. Cho nên đó, hai cái việc mà mình buông xả với trở về với thực tại đó, nó là hai mà là một, chứ cũng không phải là hai. Vi tế đó thì đúng là nó hai, nhưng mà thực ra đó, nó là một cái chuỗi, nó là một cái diễn biến, cho nên không phải là yếu tố này riêng rồi yếu tố kia riêng. Thì ở đây đó thầy nhắc lại một chút về hai cái yếu tố này trước khi mình nói đến yếu tố thứ ba. Hai yếu tố này đó là buông xả. Thường là rất ít người hiểu được cái chữ buông xả này, bởi vì là ai cũng muốn buông xả hết á, nhưng mà cái buông xả thì người ta lại thường hiểu theo cái nghĩa là mình buồn thì buông xả buồn đi, mình đau khổ thì buông xả đau khổ đi, tức là mình làm sao mà là lúc nào mình cũng là hoàn toàn là an lạc hay là thanh tịnh hay là cái gì đó, tức là mình nghĩ đến một cái trạng thái hay là một cái điều kiện lý tưởng. Vì vậy cho nên nếu mà cái gì mà không phải như mình lý tưởng á thì mình là buông đi, thì như vậy mình gọi là buông xả. Nhưng mà không phải, hiểu buông xả như vậy là không đúng. Bởi vì thầy có phân biệt rất rõ ràng là buông xả không phải là một trạng thái mà là một thái độ, hay là không phải là buông xả một trạng thái mà là buông xả một thái độ. Thì trong những cái bài giảng của thầy là thầy thường phân biệt những cái mà nó hơi tế nhị một chút. Phải là một cái người mà từng sống, từng chiêm nghiệm thì mới là thấy ra được những cái mà cái sự khác biệt một cách là quá tinh vi. Ví dụ như thầy phân biệt giữa cái phương pháp với nguyên lý, giữa cái sự tương giao với là mối quan hệ. Giả sử như vậy đó, tức là có những cái khác biệt, như thế là khác biệt ở giữa cái sự buông xả một thái độ với là buông xả một trạng thái, là hai cái đó khác nhau. Ví dụ như bây giờ mình đang buồn thì cái buồn á, lúc đầu cái buồn đó thực ra là một thái độ, tức là mình có mình ai nói gì mình đó, mình mới phát ra một cái thái độ chống đối lại. Và cái thái độ chống đối lại đó đó, nó mới là để lại ở nơi mình một trạng thái mình gọi là buộc. À, thường một thái độ thì đi kèm theo một trạng thái. Nhưng mà mình là sai lầm ở cái chỗ là mình đi sửa cái trạng thái mà mình lại không sửa ở cái thái độ. À, thầy nói như vậy là dễ hiểu ra phải không? Khi mình sửa đó là mình sửa thái độ, bởi vì cái trạng thái này là phát xuất từ thái độ. Vậy thì mình sửa là sửa thái độ chứ không phải là sửa cái trạng thái. Ví dụ như mình có cái remote để mình bấm cho cái máy điều hòa chẳng hạn. Thế thì á, khi mình bấm 17 độ thì động tác mà đã bấm cái 17 độ đó, cái đó là một thái độ. Nhưng khi mình bấm 17 độ một cái đó thì là cái không khí ở trong phòng sẽ là đi tới là 17 độ. Thì cái lúc đó đó là trong phòng là 17 độ. Bây giờ cái trong phòng mà 17 độ đó thì lúc đó là trạng thái. Lúc cái 17 độ trong phòng đó là trạng thái. Bây giờ mình muốn điều chỉnh đó, thì lại bấm lại. Chứ không thể nào mình điều chỉnh cái 17 độ đó được. Bây giờ muốn là 16 độ thì phải là bấm lại 16 độ, thì cái đó nó mới thay đổi cái trạng thái. Mình á thì lại là ngược lại, mình thấy buồn thì bây giờ mình muốn là dẹp cái buồn đó đi thôi. Nhưng mà mình không thay đổi cái thái độ tạo ra cái buồn đó. Cái thái độ mà tạo ra cái buồn đó mới là cái nhân. Thì Đức Phật ngài cũng nói trong Tứ Diệu Đế đó, là cái thái độ của mình mới là tập đế. Còn cái trạng thái khổ thì cái đó là khổ đế. Qua khổ đế để mình biết rằng là mình đã có thái độ như thế nào. Tức là qua cái đồ lành bây giờ đó, cái máy đo nhiệt độ đó nó chỉ là 17 độ. Cũng như bây giờ đó, là trong người mình đó, nó đang chỉ là đang buồn, đang khổ. Thì cái mà đang buồn, đang khổ đó đó là cái máy đo trạng thái trong người mình đó, là nó chỉ cho mình biết là mình đang ở cái trạng thái khổ. Nhưng mà ở trạng thái khổ đó là do cái nguyên nhân, tức là do cái thái độ của mình. À, thì bây giờ điều chỉnh là điều chỉnh thái độ chứ không phải là điều chỉnh cái trạng thái. À, là rất rõ ràng đó. Vì vậy cho nên buông xả không phải là buông xả trạng thái, mà mình thì thường là mình muốn là thay đổi trạng thái. Muốn thay đổi trạng thái, muốn thay đổi buồn thành vui, muốn thay đổi nghèo thành giàu, muốn thay đổi địa vị thấp thành cao. Tức là mình chỉ muốn thay đổi cái điều kiện, hay là thay đổi cái trạng thái, mà mình không thay đổi cái thái độ của mình. À, mà chính cái thái độ đó đã tạo ra cái trạng thái đó. Vì vậy buông xả là một thái độ. Thì á, trong thái độ đó đó là có nhiều cái cách thể hiện cái thái độ này. Ví dụ như là như hồi nãy mình nói đó, tức là 17 độ mà bây giờ mình muốn xuống 16 độ thì mình lấy cái remote mình bấm nó xuống 16 độ để cho nó xuống 16 độ. Thì cái chuyện đó là chuyện rất là bình thường, mình có thể làm được điều đó. Đó. Tuy nhiên á, ở trong cái mà buông xả mà của thiền á, mình lấy ví dụ là mình ví dụ cho dễ hiểu thôi. Nhưng mà trong cái thái độ của thiền á, thì cái sự buông xả này nó có nghĩa là như thế này. Có nghĩa là một cái tâm, một cái thái độ mà để cho các pháp nó đang là như thế nào thì để nó là như vậy, chứ không có xen vào để mà phê phán hay là kiểm duyệt hay là giải quyết, mà cứ để pháp như thế nào, tức là để trạng thái như thế nào, thì cứ để như vậy, để mà lúc đó mới thấy ra được cái bản chất thật của cái trạng thái đó. Bởi vì cái mục đích của thiền á, nó lại khác. Mục đích của thiền không phải để thay đổi thái độ, không phải để thay đổi trạng thái. Vì vậy cho nên á, cũng không phải thay đổi cái thái độ để mà cho có một cái trạng thái khác như ý muốn của mình. Vì sự thay đổi đó thì cũng vẫn như không. Vì thái độ đó đó, ví dụ như mình muốn 17 độ, bây giờ mình thấy không thích hợp, mình cho lên 19 độ, thì đó vẫn là cái thái độ của mình đó, vẫn là một thái độ muốn một trạng thái nào đó để mà đạt đến. Như vậy thì hồi nãy cái ví dụ hồi nãy đó là cái ví dụ mà mình muốn nói đến cái chỗ là cái trạng thái với thái độ khác nhau thế nào thôi. Nhưng mà trong thiền á thì thái độ lại là một thái độ không can thiệp, không xen vào, không giải quyết, không có là phê phán gì cả, mà là buông xả, tức là thái độ ta cái thực tại lại cho thực tại như nó đang là. Như vậy gọi là buông xả. Tức là bây giờ mình đang ngồi đây thì thường là mình nghĩ là mình phải thế này, phải thế kia, muốn thế này, muốn thế nọ, đủ thứ hết trơn á. Cho nên luôn luôn là mình tạo ra một cái chuỗi phản ứng. Cái chuỗi đó phát xuất từ một cái ý muốn là mình phải làm điều này để đạt được cái kia. Và vì như vậy cho nên mình mới là tạo ra một cái chuỗi là thái độ tạo tác. Vì thái độ tạo tác đó cho nên á, cái tâm của mình nó mới không có còn trong sáng để mà thấy rõ cái thực tại như nó đang là. Vì vậy cho nên chữ buông xả ở đây đó chính là một cái thái độ mà không có phê phán, không có kiểm duyệt, không có xen vào, không có là giải quyết, mà là đệ pháp buông ở đây, tức là buông cái thái độ lăng xăng giải quyết để cho pháp như nó đang là. Như vậy á, cái câu thứ hai là trở về này á, nó có hai cái trở về. Một là cái tâm của mình khởi lên giải quyết lăng xăng, thì bây giờ trở về lại là cái tâm rộng lặng trong sáng. Còn pháp á, là mình cho nó sẽ là phải là thế này thế kia đó, thì bây giờ để cho nó như nó đang là thôi, chứ không cho là phải là sẽ là gì cả, mà là để nó như nó đang là. Nếu như vậy á thì trong đó nó có hai điều: một là nội tâm thanh tịnh, hai là thấy rõ các pháp. Đó là hai cái điều mà Đức Phật nói là hai thắng đế, tức là hai cái chân lý tối thượng: nội tâm thanh tịnh và thấy rõ các pháp. Tức là khi mà cái tâm mình buông ra, không có lăng xăng giải quyết gì cả, thì lúc đó mình mới thấy pháp như nó đang là. Cho nên mới là nội tâm thanh tịnh thì thấy rõ các pháp. Cái điều này nó, nếu mà mình nhận thức ra được điều này đó, thì lúc đó mình mới thiền mới đúng được. Chứ còn nếu mà mình thiền mà mình cứ ngồi vào rồi mình cứ muốn cái này, muốn cái kia, muốn đạt cái này, muốn đạt cái nọ, là cái tâm nó cứ vẫn lăng xăng hoài. Mà mình á thì có một cái mâu thuẫn ở cái chỗ là mình đang muốn cái tâm chỗ yên, mà mình là muốn, mình là lăng xăng quậy nó lên quậy nó lên, và mình cho rằng là mình muốn yên, nhưng mà cái yên đó là yên ở nên một cái mức độ quậy của mình chẳng phải là nó yên như nó là. Vì vậy cho nên á, đệ pháp đúng như bản chất thực của nó, để mình có thể thấy được trung thực cái bản chất đó, thì phải đệ nó như nó là. Mà đệ nó như nó là thì thái độ của mình là không có xen vào để mà phê phán, mà kiểm duyệt, mà can thiệp gì cả, không giải quyết gì cả, nó là nó như vậy. Thí dụ như bây giờ mình buồn đi, thì bây giờ mình xen vào mình giải quyết cái buồn đó bằng cách mình dùng một cái cách, cái kiểu nào đó, có thể là mở nhạc ra, nhạc vui ra để nghe, có thể là đi ra cái quán rượu uống rượu, có thể là có rất nhiều cái cách để mà giải quyết cái mà buồn đó. Nhưng mà thực ra đó là đậy cái, tức là ếm cái buồn đó vào trong vô thức. Và khi mà nó đã vào trong vô thức rồi á, thì giống như một cái hạt giống mà mình đã đậy nó xuống đất rồi đó, thì thế nào nó cũng nảy nở. Đậy nó vào trong vô trong đất rồi thì nó phải nảy nở thôi. Cho nên á, tất cả những cái biện pháp đó nó sẽ làm cho mình nó là càng khó giải quyết. Có người hỏi thầy như thế này: tại sao bình thường không thôi, chứ con đâu có làm gì đâu, mà tự nhiên nỗi buồn lên à? Tức là tự nhiên sao nó buồn vô cớ, hoặc là nó cứ hồi hộp lo sợ vô cớ. À, cái đó do đâu mà ra? Chính là cái hạt giống mà mình đã gieo vào đó, bây giờ nó đang bùng bùng bùng, nó muốn lên nó muốn khởi lên. Cho nên nó khởi lên buồn, mình chẳng biết vì sao mà buồn. Mình khởi lên lo sợ, mình chẳng biết vì sao mà lo sợ. Vì vậy cho nên cái giải pháp mà mình ếm nó đi, đó là giải pháp sai lầm. Cho dù là giải pháp đó là giải pháp tu thiền, để ếm nó đi cũng vẫn là sai lầm. Tu thiền mà ếm nó đi thì cũng giống như mình uống rượu để ếm nó đi thôi, cũng là một giải pháp, chẳng có không có khác nhau gì cả. Chỉ là cái cách giải quyết khác nhau thôi, cái biện pháp giải quyết khác nhau thôi, nhưng mà cái nguyên lý của nó thì vẫn là một thứ, vẫn là ếm cái buồn đó lại. Nhưng bây giờ mình cứ thử xem, nếu mà buồn và mình cứ buông ra, đừng có can thiệp gì vào cái buồn đó, thử cứ buông ra không có can thiệp gì cả, thì cái buồn đó nó sẽ là hết nhanh nhất. Không tin cứ thử cho mà coi, đó là một sự thật hoàn toàn. Mình cứ để yên hoàn toàn, không có can thiệp gì vào nó hết, mình không muốn dẹp nó đi, không muốn gì cả, thì lại nó lại là hết nhanh nhất, mà là hết mà không phải hết mà không bị ếm, hết mà không bị ếm nó lại. À, thành ra cái hết đó mới là thật sự là hết. Vì vậy cho nên á là thầy nhắc lại hai cái yếu tố vừa rồi á, là buông xả và trở về với thực tại. Buông xả tức là không buông lung phóng dật, trở về tức là tinh tấn. Trở về với thực tại, bây giờ mình nói thêm một chút về cái trở về với thực tại này. Bây giờ thầy lấy ví dụ lại là thực tại là buồn. Thực tại tức là cái tình trạng đang là của mình lúc đó, đó là buồn. Vậy thì cái thực tại lúc đó chính là buồn. Bây giờ mình giải quyết lăng xăng, mình là thường là hệ buồn một cái là vì chính mình là khởi lên không biết bao nhiêu cái ý nghĩ, bao nhiêu cái này cái kia đủ thứ hết trơn, để mà làm sao mà cho hết cái buồn đó. Vì vậy cho nên nó là cái bạn ngã nó cứ lăng xăng giải quyết. Bây giờ mình buông được cái mà bạn ngã lăng xăng giải quyết đó rồi, thì là chính là mình trở về lại với cái buồn như nó đang là, tức là buồn sao thì mình trở về y nguyên vậy, khổ sao thì cứ trở về y nguyên với cái khổ đó. Cái khổ này cần phải được chứng nghiệm, cần phải được trải nghiệm qua, phải trải nghiệm qua cái buồn này, chứ không phải là xem buồn là một cái gì đó mà mình có thể mình loại nó đi được, mà cái buồn này là phải trải nghiệm qua. Tức là cái bạn ngã là muốn mình không phải là buồn, nhưng mà buồn chính là pháp, buồn chính là cái pháp như nó đang là. Chỉ có cái bạn ngã mới là bay bổng lung tung, mới là phán xét thế này thế nọ thôi, chứ còn á ngay lúc đó là buồn. Cái sự vận hành của pháp đến lúc đó là nó phải buồn. Vì vậy cho nên á là phải trở về với chính cái buồn đó, chứ không phải là chạy đi đâu hết. Cũng đừng có nghĩ rằng là trở về một cái gì đó mà thật là tuyệt vời. À, không phải là buông cái mà buồn đó đi để trở về cái không buồn. Không phải như vậy. Bởi vì á, cái thực tại á, thì là buồn hay không buồn thì nó vẫn là thực tại. Buồn cũng là pháp, mà không buồn cũng là pháp. Cho nên Đức Phật Ngài mới nói rằng khi mà mình niệm tâm á, thì là tâm lúc đó buồn thì mình thấy buồn, mà tâm không buồn thì thấy không buồn, vậy thôi. Buồn với không buồn nó cũng là một trạng thái, buồn với không buồn cũng là một pháp đang vận hành. Cho nên á, mình chỉ cần trở về tròn vẹn với cái buồn đó. Thì á, cái chữ tròn vẹn á là nó hơi sâu rồi. Bây giờ này, bây giờ mình nói tới yếu tố thứ ba là yếu tố tròn vẹn này. Khi mà mình đã trở về rồi, tức là lúc đó nó không có cái không có một cái mình ảo tưởng nào nữa, thì lúc đó cái mà mình gọi là mình á chính là pháp. À, tức là cái pháp đó chính là mình, chẳng phải là không phải mình là một cái khác. Còn cái bản ngã nó khởi lên á, nó khởi lên và nó đòi rằng là nó không phải là cái buồn đó. Nó muốn dẹp cái buồn đó đi. Nhưng mà khi cái bạn ngạ mà nói nó không chịu chấp nhận cái buồn đó và nó dẹp cái buồn đó đi đó, thì chính nó lại là đeo mang cái buồn đó. Như vậy là có cái bạn ngạ khởi lên để đeo mang cái buồn. Còn nếu như mình trở lại buồn là chỉ còn buồn thôi, thì không có ai đeo mang cái buồn đó cả. Có phải không? Khi nào bây giờ mình buồn, thật sự buồn không? Mà mình trở lại với cái buồn đó, không còn thêm bớt vào đó là tôi buồn hay là tôi phải dẹp cái buồn hay là tôi giữ cái buồn lại gì cả, mà là buồn chỉ là buồn thôi, chứ không có cái bản ngã trong đó, thì lúc đó đó buồn chính là buồn. Và buồn chính là buồn thì buồn nó không bao giờ tự muốn giải quyết gì cả, nó sẽ vận hành từ sinh đến diệt, cho nó không có hề mà nói là cần phải giải quyết gì cả. Cái buồn từ nó không có muốn giải quyết gì cả, nó là buồn thôi. À, nhưng mà bây giờ thế này, thực ra trong cuộc đời này tất cả mọi cái trạng thái, ví dụ như buồn hay là vui, hay là thành hay là bại, hay là được hay là mất, hay hơn hay thua, thì tất cả những cái mà cái trạng thái đó trong cuộc đời đó là nó đương nhiên. Đó là đương nhiên như vậy. Cho nên á, bây giờ khi gặp trường hợp như vậy thì nó buồn, thì đó lúc đó buồn là buồn. Buồn nó phải có nguyên nhân của nó chứ, tự nhiên nếu không có nguyên nhân gì cả làm sao nó buồn được, phải không? Như vậy nó phải có cái nguyên nhân, có nguyên nhân có kết quả, như vậy nó có một cái chuỗi vận hành của nó, cho nên đến đó nó buồn là chuyện đương nhiên thôi. Như vậy cái buồn đó là một chuỗi vận hành của pháp. Tại có cái bản ngã vào trong đó cho nên mấy cái bản ngã mới thấy rằng là mình đang buồn. À, mình buồn, mình chống đối cơn buồn, hay là mình có thái độ này thái độ kia với cái buồn. Trong lúc đó mình không thực sự buông cái bản ngã đó đi để mà trở về là buồn chính là buồn. Nếu buồn thực sự là buồn thôi thì không có cái gì được cả. Và lúc đó cái buồn nó không hề có ý muốn giải thoát gì cả, chỉ có cái bản ngã mới muốn có ý muốn giải thoát thôi, chứ còn cái buồn thì nó không có ý muốn giải thoát, mà nó chỉ có sinh có diệt mà thôi. Cho nên ấy, khi nào mà mình thực sự trở về buồn là buồn á, thì lúc đó mình mới thấy được vô thường. Còn mình đã khởi lên cái bản ngã mà muốn giải quyết nó phải thế này thế kia rồi thì sao còn vô thường được nữa. Lúc đó là theo ý mình rồi sẽ còn vô thường gì. À, vì vậy cho nên á, là muốn thực sự thấy vô thường thì phải trả cái buồn đó lại chính là buồn. Cho nên cái chữ trở về đây đó có nghĩa là trở về trạng thái như nó đang là. Mà không phải trở về đây là cái bản ngã trở về, mà là buông cái bản ngã đó đi. Tại cái bản ngã đó nó mới lăng xăng, nó mới là bay bổng ra khỏi cái buồng đó để mà đứng ngoài mà kiệm việc mà giải quyết. Còn bây giờ buông cái bản ngã nó đi á, thì lúc đó chỉ còn lại buồng mà thôi. Và buồng là một pháp sinh diệt, trong đó không có cái ta nào trong đó để mà chịu buồng, chịu khổ, chịu vui gì cả. Thực ra nó không phải là cao siêu, mình nghĩ nó quá cao siêu, nhưng mà không phải cao siêu, nó là cái bình thường nhất. Tại mình nghĩ nó ra cao siêu nhiều thứ, chứ còn thực ra nó là bình thường nhất, tức là nó trở về nó đương nhiên là như vậy. Bây giờ yếu tố thứ ba là tròn vẹn với cái thực tại đang là đó, tức là bây giờ khi mình đã buông ra và là trở về, buồn chỉ là buồn thôi, vậy thì bây giờ đó tròn vẹn với cái buồn đó, không có thêm không có bớt, không thêm không bớt, không nói là xấu là tốt, không thêm không bớt, không gì cả, nó đang là nó. Và mình tròn vẹn như thế nào? Tròn vẹn tức là khi mình trở về đúng với cái buồn, thì lúc đó chỉ có cái buồn là đang thực sự vận hành trong sự sinh diệt của nó. Tròn vẹn với sự vận hành sinh diệt đó, chứ không cần cắt ngắn nó đi, không cần kéo dài nó ra, mà nó vận hành như thế nào thì mình vận hành tròn vẹn với nó. Tròn vẹn là vậy á. Yếu tố thứ ba này cũng không làm gì cả. Bây giờ thầy chứng minh lại một chút xíu nữa là cả ba yếu tố này không có làm gì cả. Bởi vì á, cái bản ngã mới là khởi lên muốn làm cái này cái kia. Bây giờ buông cái mà lăng xăng muốn làm cái này cái kia đi, buông cái thái độ mà lăng xăng giải quyết phê phán đồ này nọ đi, thì tức là không làm, tức là buông cái làm mà tức là không làm. Như vậy buông là không làm, rồi trở về với thực tại. Trở về với thực tại là đáng buồn, thì bây giờ buồn là buồn thôi, buồn thì chỉ có buồn thôi, thì đâu có làm gì đâu. Muốn hết buồn hay là muốn buồn thêm cho nó kéo dài ra hay là cái gì đó đấy mới là có làm chứ. Còn bây giờ đây là buồn thôi, thì mình đâu có làm gì đâu, cũng vẫn chưa làm gì cả. Phải không? À, rồi bây giờ mình lại tròn vẹn với cái buồn đó. Cái buồn đó nó đang sinh, đang diệt như thế nào, đang lên, đang xuống như thế nào, thì mình vẫn theo cái buồn đó. Nhưng mà cái buồn đó nó là một sự vận hành theo cái nguyên lý của nó, cho nên nó sẽ sinh diệt theo đúng nguyên lý của nó. Và mình chỉ tròn vẹn với cái sự sinh diệt đó thôi, thì lúc đó mình mới thấy ra được là cái định luật thứ nhất của pháp, đó là vô thường, sinh diệt. Từ thấy vô thường rồi thấy sinh diệt đó, đó là những cái tuệ mà đầu tiên phát sinh ra khi mà mình hành thiền Vipassana. Nhưng bây giờ mình thấy rồi, khi mình buông ra để trở về với thực tại như nó đang là, ví dụ như là buông, thì buông như nó đang là. Khi mình buông như nó đang là, thì tức là ở trong đó đó không có cái ta lăng xăng giải quyết, mà chỉ có là một cái pháp buông đang vận hành. À, như vậy á, thì trong đó đầu tiên là mình có cái về danh sắc, bởi vì lúc đó mình chỉ thấy là chỉ có trong đó chỉ có danh sắc thôi, thấy cái trạng thái buồn ở trên thân, thấy ra cái cảm giác phát sinh từ cái buồn đó, thấy ra cái tâm buồn là cái gì, thì những không phải là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, còn gì nữa. Thực ra buồn là gì? Nó chỉ là một cái danh, phải không? Cho nên người ta dùng cái từ danh là vậy đó, tức là nó chỉ là một cái tên. Mà cái tên đó là mình muốn thấy nó đó, thì thấy nó nơi thân, nơi thọ, nơi tâm. À, lúc buồn á thì cái thân nó là như thế nào, cái cảm giác lúc đó là như thế nào, cái tâm lúc đó như thế nào. Là nếu như mình thực sự trở về tròn vẹn với cái buồn, thì mình sẽ thấy ra được, mới thực sự thấy ra được thân thọ tâm pháp. Chứ không phải là bây giờ mình khởi lên là phải muốn thân sao, hồn sao, tâm sao, pháp sao, rồi mình cứ lăng xăng đi tìm là vẫn cứ lăng xăng. Cứ lăng xăng như vậy thì làm sao mà mình lại trở về trọn vẹn để mà thấy ra được cái pháp nó đang là sinh diệt, đang là danh sắc, đang là sinh diệt, đang là vô thường như thế nào. À, đây là một cái chỗ mà hết sức là vi tế, nhưng mà mới là khởi đầu thôi. Cái vi tế này là hoàn toàn mới khởi đầu á. Nhưng mà nếu khởi đầu không đúng thì kéo theo sau hoàn toàn là không đúng. Bây giờ mình có hành cả mấy chục năm cũng vậy thôi. Nếu như mình khởi đầu không đúng rồi thì là nó cứ kéo dài 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 là không bao giờ đúng cả, mà càng ngày càng sai thêm đi. Cho nên á, phải là khởi đầu đúng. Mà hết khởi đầu đúng á thì từ đầu nó vào. Tức là nếu mình đã buông xả đúng thì nó sẽ trở về với thực tại đúng. Trở về với thực tại đúng thì nó sẽ tròn vẹn với sự vận hành của thực tại. Mà tròn vẹn với sự vận hành của thực tại mới thấy ra được danh sắc, mới thấy ra được sinh diệt, mới thấy ra được vô thường, khổ, vô ngã. Cho nên là cái yếu tố thứ ba là yếu tố tròn vẹn với thực tại. Nhưng mà ba yếu tố này đó nó cũng vẫn là một, phải không? Ba yếu tố này nó, tại mình đưa ra ba yếu tố tôi nói dễ hiểu vậy thôi, cho thực ra nó vẫn là một cái chuỗi vận hành, một cái chuỗi vận hành rất là tự nhiên, mà mình không cần, mình không làm gì cả, buông ra là nó tự làm. Cái buông xả đó là không buông lung theo với cái ý đồ của bạn ngã. Trở về đó tức là tinh tấn, và bây giờ tròn vẹn chính là chánh niệm. Cái từ chánh niệm đó là bị hiểu lầm, tưởng đâu là mình phải niệm cái này niệm cái kia, rồi mình tìm tòi cái này tìm tòi cái nọ. Không phải, nó vẫn là không làm gì cả. Tức là toàn bộ những cái pháp mà thầy giới thiệu đó là không có cái nào làm gì cả. Buông cái làm đi thì có, chứ không có làm gì cả. Buông là không buông lung. Buông là không buông lung đó. Rồi tinh tấn là trở về với thực tại, và bây giờ chánh niệm là tròn vẹn với sự vận hành của thực tại đó, vậy thôi, chứ đâu có làm gì đâu, không làm gì hết. Khi mà mình mà tròn vẹn với thực tại thì lúc đó mình mới thấu hiểu thực tại từ bên trong. À, thầy như trong khóa mấy đó thầy quên rồi, khóa 10 hay khóa mấy đó, thế khóa 9 gì đó. Là thầy có nói một cái mà lúc đó là nhiều người không hiểu. Nó nói là không phải là mình thấy bên ngoài, không phải là chánh niệm tinh giác từ bên ngoài, mà là chánh niệm tinh giác từ bên trong. Bởi vì lúc đó đó mình chính là cái trạng thái buồn đó, lúc đó chỉ còn trạng thái buồn là hiện hữu, là đang vận hành thôi. Cho nên á, lúc đó nó là cái biết nó ở trong cái buồn đó, nó đang là trải nghiệm cái buồn đó, nó đang là chính là cái buồn đó, và đang thấy ra cái buồn đó. Mà cái này á, là mình nói ngôn ngữ là nó lung tung cả, khó nói. Nhưng bây giờ người nào buông ra và bắt đầu trở lại tròn vẹn với chính mình thì thấy điều đó rất rõ. Thầy phải dùng ngôn ngữ này ngôn ngữ kia để mà nói khó khăn, nhưng mà thiệt ra khi buông ra thì nó quá đơn giản, nó thấy rõ ràng. Buông ra là lúc đó mình tròn vẹn với cái mà cái đang là, mà đang là cụ thể lúc đó là buông. Chứ đừng có nghĩ là đang là lúc đó là cái gì ghê gớm. Nhưng mà có một cái điều này là điều kỳ lạ. Nếu là buồn nhưng mà mình tròn vẹn với cái buồn đó mà không có một cái bạn ngã khởi lên, tức là nó đang vận hành đúng với cái pháp, không có bạn ngã khởi lên, tức là không còn một chút tham sân si nào để mà xử lý cái buồn đó, thì buồn chính là niết bàn. Chẳng phải là cái khác nữa. Bởi vì lúc đó là buồn là mình nói thôi. Chứ còn nếu là buồn là buồn thì nó là pháp. Pháp như nó đang là, không có buồn gì cả. Buồn là tại cái bạn ngạ cho là buồn thôi. Buồn từ nó đâu có nói tôi buồn rồi gì đâu có. Chỉ cái bạn ngạ mới cho rằng đó là buồn, cái bạn ngạ cho đó là vui. Bạn ngạ nó cho là thế này thế kia rồi mới là giải quyết lăng xăng. Chứ còn khi pháp trở về lại với pháp như nó đang là, mà không có tham sân si, cái bạn ngạ tham sân si xen vào, thì lúc đó chính là chánh niệm. Cái buồn đó là vẫn là trạng thái thôi. Cái mà thái độ, tức là bởi vì cái lúc đó buồn nó là trạng thái rồi. Nhưng mà cái thái độ, không còn có một thái độ giải quyết nào trên cái buồn đó, mà là tròn vẹn với cái buồn, cho nên là chánh niệm. Không có giải quyết cái buồn, mà là chỉ còn cái buồn, chỉ còn tròn vẹn với cái buồn, thì lúc đó chính là chánh niệm. Và chánh niệm tức là tròn vẹn với cái trạng thái đó, tròn vẹn với sự vận hành của pháp đó, cho nên không còn có cái ta lăng xăng giải quyết. Cho nên Đức Phật Ngài nói là đoạn tầng tham, đoạn tầng sân, đoạn tầng si là niết bàn. Tức là trên cái buồn đó mà không có thái độ tham sân si của bạn ngã là niết bàn. Nói như vậy nó mới rõ hơn. Cho mình nói buồn là niết bàn á thì là nghe dễ là không chấp nhận. Niết bàn là thái độ chứ không phải là trạng thái. Vì vậy á, niết bàn không có nơi trốn. Niết bàn vượt khỏi thời gian, vượt khỏi nơi chốn, vượt khỏi trạng thái, vượt khỏi tất cả mọi cái trú xứ. Tức là không có nơi chốn. Không có nghĩa là không có đâu hết, mà không có là bởi vì trên buồn cũng niết bàn, trên vui cũng niết bàn, đau khổ cũng niết bàn, an lạc cũng niết bàn. Tức là cho dù trạng thái nào hay là ở đâu, lúc nào thì vẫn niết bàn là niết bàn. Vì vậy cho nên cái yếu tố thứ ba là cái yếu tố mà hoàn toàn tròn vẹn với thực tại là chánh niệm. Còn nếu mình khởi tâm lên mà niệm coi thử là cái thân này nó ra làm sao, niệm coi thử cái thọ này ra làm sao, cái tâm bây giờ nó như thế nào, thì đó là một cái lý trí lăng xăng đang muốn là tìm tòi, đang muốn là đạt được sở tri và sở đắc, thì cái đó là cái trở ngại của thiền, chứ cái đó không phải là thiền. Vậy thì bây giờ cái pháp hành đó là thế này. Bây giờ mình đang là, ví dụ như mình đang đi hay đang ngồi đây hay đang nói hay là đang nghe, thì mình đang là như thế nào thì mình buông ra, trở về tròn vẹn với cái đang là đó. Pháp hành là vậy đó. Thành ra đôi lúc á, tại sao cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác này á, là nó xẹt một cái, có khi nó xẹt một cái là nó giải quyết hết tất cả mọi chuyện luôn, chứ không phải ngồi mà cứ tập vậy đó. Tập tức là có một cái người đang cố gắng tập để đạt được cái gì rồi, đấy không phải là tập, mà là một cái mà lập tức trở về. Ví dụ như bây giờ thầy đang đi với cái tâm là nghĩ đâu trên trời dưới đất đâu đó không được, bỗng nhiên là trở về, tức là buông á, phải không? Bỗng nhiên buông ba cái mà tào lao đâu mà chạy lung tung đó là buông à, thì là liền trở về với cái thực tại, tròn vẹn với thực tại, là lúc đó mình đang đi là mình tròn vẹn lại với cái đi. Nếu người nào đang làm được cái chuyện đó chẳng phải là cố gắng duy trì cái gì hết, không phải là một cố gắng để mình duy trì một trạng thái nào cả, mà là trở về với trạng thái đó, buông cái mà chạy lăng xăng lung tung đó, trở về cái trạng thái đang là này, và thái độ là không có một cái thái độ giải quyết lăng xăng gì của bạn ngã này cả. Thì lúc đó chỉ còn lại là đi là đang đi. Trả cái trạng thái đang đi lại cho trạng thái đang đi. Đó chính là chánh niệm tỉnh giác đối với đi. chẳng phải là tìm kiếm trong cái đi nữa này, cái thật sự là cái chân này nó ra sao, nó nặng hay là nó nhẹ, nó đang chạm hay không chạm. Thật ra không phải, chỗ đó không cần thiết. Cái quan trọng là mình trở về lập tức, trở về. Và cái lập tức đó đó, thì thầy vẫn hay lấy ví dụ là ông Bahiya. Ông Bahiya là ông Đức Phật ngài nói, trong cái thấy, trong cái nghe không có cái ta, thì ông liền trở về với cái thực tại liền. Thì tự nhiên nó buông ra hết tất cả mọi cái tìm kiếm, trở về trọn vẹn với thực tại. Thực tại đó là gì? Nghe chỉ là nghe, thấy chỉ là thấy, chứ đâu phải thực tại đó là cái gì ghê gớm đâu. Thực tại đó là nghe chỉ là nghe, thấy chỉ là thấy, xúc chỉ là xúc, biết chỉ là biết, vậy thôi. Thành ra trong đó đó không phải là tu. Không phải tu theo cái nghĩa là mình phải rèn luyện, mình phải cố gắng, mình phải thế này thế kia, mà là mình có trực nhận ra được cái thực tại như nó là không. Bây giờ mình cứ ví dụ như là một ngày á 24 tiếng đồng hồ, mà lúc nào mình cũng là bị quên mình hết, lúc nào mình cũng bay bổng đâu trên cái gì đó để mà muốn giải quyết trường này trường kia, cho nên luôn luôn mình đánh mất cái thực tại như nó đang là. Bây giờ chỉ cần là xẹt một cái trở về nhận ra là đang là, rồi bay bổng nữa cũng được, không sao. Nhưng mà tại vì sao? Tại vì người ta bay bổng quá rồi, cho nên á có khi buông ra nó trở về với thực tại rồi cũng không biết đó là thực tại nữa. À, mới khô cái chỗ đó. Cho nên không nhận ra được cái buông ra đó. Nên sở dĩ mà thầy phải phân tích để cho mọi người thấy ra. Thấy ra là lúc đó mình mới thấy rằng à, thì té ra có cái lúc mà mình buông ra thì chính lúc đó là thực tại đang là. Mà xưa nay thực tại đang là nó mình cũng vào đó hoài chứ, nhưng mà mình đâu có thấy đâu. Mình đâu có biết thực tại đang là nó là cái gì đâu. Thực ra không phải ai cũng là 24/24 là lang thang. Cũng có lúc trở về với thực tại vậy, nhưng mà lại không có biết cái giá trị thực tại đó là cái gì. Không thấy được cái thực tại đó là cái gì. Cho nên bây giờ tưởng đâu là mộng mơ là thực tại. À, khổ vậy chứ. Tưởng đâu mộng mơ là thực tại. Tưởng đâu mình đang cố gắng hành thế này thế kia để đắc đạo này đắc đạo quả là thực tại. Mà thực ra đó là đang nằm mơ. Đó, bỏ ăn bỏ ngủ mà hành là đang nằm mơ đó. Dễ sợ vậy chứ. Nhưng mà trong đó đó chỉ cần là mình trở về trọn vẹn và thấy rõ thực tại đang là đó, nó thoát khỏi cái mà lăng xăng của bạn ngã đó, thì cái trọn vẹn đó đó, cái mà buông ra trở về trọn vẹn này, một ngày chỉ cần một giây thôi cũng còn hơn là một người sống 100 năm mà không biết thực tại là gì. Cái đó là một câu Phật ngôn á. Đức Phật có nói một cái câu, mà cái câu này mới nghe ra đó, thì là không biết là cái câu đó khi người ta ghi lại cái câu đó đó nó có nguyên văn Đức Phật hay không, hoặc là Đức Phật ngài nói ra là bởi vì căn cơ trình độ mà ngài nói ra câu đó. Đức Phật ngài nói như thế này: dù cho một người hàng ngày làm tất cả những cái thiền sự như thử là cái người đó có bảy báo, mà cái bảy báo đó đó cái số lượng bằng tam thiên đại thiên thế giới, mà suốt cả cái đời của người đó là cứ làm phước cái bảy báo đó không bằng một phút, một giây phút mà người đó quy y tam bảo. Thì mình nghe cái chữ quy y tam bảo là mình cứ tưởng đâu là như vậy, thì thôi thì mình lo mà đi quy y cho rồi, coi như mình là mình khỏi cần phải bố thí được rồi gì hết trơn hay là khỏe đó. Nhưng mà quy y tam bảo chính là sáng suốt định tĩnh trong lành. À, mà sáng suốt định tĩnh trong lành tức là khi mà mình chỉ có cái lúc mà mình buông ra mà trở về tròn vẹn với thực tại, lúc đó mới sáng suốt định tĩnh trong lành, chứ không có lúc nào mà sáng suốt định tĩnh trong lành hơn được nữa. phải không? Như vậy cái chữ từ quy y Tam Bảo này nó có một ý nghĩa rất là kỳ lạ. Phật là sáng suốt, cho nên mình hành động nói năng suy nghĩ sáng suốt, tức là bây giờ mình đang làm cái gì đó một cách sáng suốt, tức là quy y Phật. Mình làm với một cái tâm mà hoàn toàn là tĩnh lặng, đó là quy y Pháp. Làm với cái tâm hoàn toàn trong lành, đó là quy y Tăng. Mà bây giờ này, khi mà mình buông ra, buông cái bản ngã lăng xăng tạo tác đó ra để trở về với thực tại và tròn vẹn với thực tại như nó đang là, thì lúc đó chính là sáng suốt định tĩnh trong lành, lúc đó chính là rỗng lặng trong sáng. Cho nên á, mình có thể đổi lại là buông xả trở về tròn vẹn với thực tại trong một phút còn hơn một người sống cả 100 năm mà không biết thực tại là gì. Nói vậy thì nó hợp với thời đại này hơn. Cái dùng từ như vậy nó hợp với thời đại này hơn, đúng không? Thực ra ý nghĩa hoàn toàn giống nhau. Còn nếu những cái người khác họ cứ tưởng là quy y là mình tới chùa rồi mình quy y xong rồi là thôi. Quy y chính là cái mà buông xả trở về tròn vẹn với thực tại, tức là trong đó đã tròn vẹn quy y Tam Bảo trong đó rồi. Cho nên á, bây giờ mình lưu ý lại một chút này: niệm hơi thở, niệm bốn oai nghi, niệm tất cả sự, hay là niệm thọ, niệm tâm, tất cả những cái niệm đó đều không phải là tìm kiếm gì trong đó hết, mà chỉ trở về tròn vẹn để là chính là cái đang là đó, để mà thấy từ bên trong cái đang là đó. Cái bên trong đang là đó chính là vô thường khổ vô ngã. Có trở về với cái bên trong vô thường đó khổ vô ngã đó mới là thực sự thấy ra được pháp vận hành như thế nào, mới thấy được thực tánh của vạn pháp là gì. Nói như Andre Gide nói là cái cánh cửa mà vào thiên đàng đó là một khung cửa hẹp. Khung cửa hẹp là sao? Tức là mọi người phải chiêm nghiệm ngay đến từng sát na. Cái khung cửa hẹp này là một sát na thôi, chứ không phải là khung cửa hẹp mà nó hẹp lại vậy đâu. Mà nó có một sát na. Mà nó có trở về được tròn vẹn với một cái sát na đó không á? Khung cửa hẹp đó là chỉ có một người thôi mà qua lọt thôi. Mà qua lọt đó là cũng khó như thử là lạc đà mà chui qua lỗ kiếm, nói theo thánh kinh đó, nhưng lạc đà mà chui theo lỗ kiếm. Bởi vì nó đâu có chịu trở về tròn vẹn một sát na với là thực tại đó. Nó vẫn cứ lăng xăng đi tìm kiếm, nó vẫn lăng xăng đi nắm bắt cái này cái kia, nó muốn biết cái này cái nọ đủ thứ, nó cứ làm hoài vậy đó. Nhưng mà không sao, nó cứ chín mùi rồi là tự động nó vào. Bởi vì khung cực hẹp này là nó khó đến nỗi như là lạc đà mà chui qua lỗ kim. Tuy nhiên là vẫn có người vào được, mà vào là đương nhiên, vào là đương nhiên, tức là khi chín mùi cái nhận thức và hành vi đúng rồi thì tự động nó sẽ vào. Bây giờ là có được Phật hoặc là có những người đã đi qua chỉ lại thì là quá may mắn cho mình. Đầu tiên là bộc một hôm nào đó, giống như là ai có người nào nói trên trang web và nói là có thể là một cái ngày đẹp trời nào đó cái tự nhiên nó buông ra thì là bắt đầu mới thực sự là hiểu mình đang trở về thực tại là gì. Lúc đó mới thật là buông ra. Cái này là thầy mới là giới thiệu, thầy nói buông ra rồi trở về rồi tròn vẹn là đó là thầy nói giới thiệu, đó là giới thiệu thôi. Còn cái người đó đến lúc đó mới là biết được Bây giờ thì mình cứ vẫn là nghe, rồi mình cứ vẫn là sống, mình vẫn cứ mày mò vậy thôi. Nhưng mà rồi á, cái pháp nó từ là từ vận hành bên trong á, pháp vốn từ nó vận hành rồi, mà cái mà thầy nói nó cũng vận hành luôn, nó vận hành luôn, nó vận hành bên trong. Thì là tự nhiên đến một lúc nào đó bỗng nhiên là nó rơi rụng hết, và lúc đó mới biết thực tại là gì. Nhưng mà bây giờ mình vẫn có thể là không phải là rèn luyện mà là trực nhận, tức là cứ mình thường trực nhận là chính mình. Chính cái thực ra mình dùng như rất nhiều cái ngôn ngữ khác nhau, tức là mình đang suy nghĩ cho tự nhiên sực nhớ lại, hoặc là đó, cái sự sực nhớ lại nó cũng là một nghĩa của cái từ chánh niệm. Sực nhớ lại cái tự nhiên mình trở về với thực tại, buông ra trở về với thực tại, trọn vẹn với thực tại, thì đó chính là tinh tấn chánh niệm. Thì hôm nay á, là thầy nói tới yếu tố thứ ba đó thôi. Từ sau thầy nói tới yếu tố tiếp, bởi vì cho nó thấm. Yếu tố nào phải bây giờ thấm? Tại trước đây là thầy nói nhiều quá này, nhiều thông tin quá này, đâm ra là mình nắm không hết. Bây giờ nói lại thật là cốt lõi. Nói lại những yếu tố thật là cốt lõi. Và như vậy á, mình dễ thấy ra, mình dễ là thực nhận được và mình làm được. Tức là bây giờ mình nói theo sự chứ không phải là nói theo lý nữa, đó là lấy lý để hiện sự đó. Thì bây giờ chỉ ra sự đó, thì bây giờ mình cứ chỉ cần là đang làm gì đó, mình đang lái xe, nhiều khi mình bay bọc đâu không biết đó, trở về tròn vẹn với lái xe, trở về tròn vẹn với lái xe là được rồi. Đang đi bay bọc đâu không biết, bây giờ trở về tròn vẹn với đi được rồi. Đó. Thì người ta đó lại cố duy trì cái mà đang đi đó để cho nó tròn vẹn hoài, là cũng không phải, cũng không được. Cứ tự nhiên thôi, cứ tự nhiên rồi là tự nhiên nó đụng đầu cái nó tự nhiên nó trở lối lại. Trở lối lại nó càng tự nhiên chừng nào thì là càng dễ giác ngộ chừng đó, càng tự nhiên chừng nào, bởi vì pháp vốn là có nghĩa là tự nhiên. Cho nên mình á, mình càng tự nhiên từng nào, nhưng mà mình biết cái nguyên lý. Sở dĩ mà thầy nói tức là để mọi người là nhận thức ra được cái nguyên lý đó. Nếu mình thấu hiểu được cái nguyên lý đó thì tức là mình thấy đúng đường rồi, thì mình vẫn cứ sống tự nhiên, nhưng mà là nó sẽ tự động nó trở về cái nguyên lý đó, nó tự động lôi mình về cái nguyên lý đó. Còn nếu như cái tâm mình mà nó tin vào một cái quan niệm, cái phương pháp sai rồi đó, tức là cứ lôi mình ra khỏi cái nguyên lý. Có hiểu ý thầy nói không? Tức là nếu mình hành sai đó, chính là những cái lúc mà mình hành sai đó là cái lúc mà lôi mình ra khỏi cái nguyên lý thực tại này. Nguy hiểm đó, càng hành càng nguy hiểm hơn là cứ để tự nhiên. Để tự nhiên là pháp sẽ có cách dạy cho. Pháp mới là dễ dạy. Còn mình đã theo ý mình rồi là pháp mà uống nắng mà trở về lại là khó. Buông cho được ra ba cái mà mình đã kẹt vào đó rồi là khó. Để tự nhiên là pháp lại là dạy mình dễ hơn. Pháp sẽ, thực ra pháp là dạy mình từng giây từng phút. Chỉ khi nào mình mà trở về với thực tại, lúc đó mình mới thực sự lắng nghe được pháp nói gì. Đó là cái yếu tố mà tuần tới thầy sẽ nói. Bây giờ để cho các Phật tử hỏi cho tích cực đi. Trong khi chờ đợi thì thầy có một cái ý kiến mới. Bây giờ mình không có nghĩ nữa, tức là mình học liên tục luôn, chứ không có nghĩ. Nhưng mà là nó có cái thay đổi, tức là ví dụ như thầy dạy xong một khóa, sau đó sẽ dạy kinh. Sau đó sẽ dạy kinh, tức là ai muốn học kinh á thì sẽ học. Chẳng thôi là mình không có cái thì giờ mà để mình dạy kinh riêng, Cho nên mình cứ dạy xong một khóa xong rồi cái là mình dạy kinh để mà thay đổi, để cho nó có thì giờ nó chín mùi, cho còn mình cứ dồn vô dồn vô hoài đó cũng được. Giống như mình ép chín chuối mà mình ép vú chín cho máu là đâu có được. Cho nên nó là mình cứ để tự nhiên, xong rồi là lâu lâu là thì mở lại một khóa mới. Nhưng mà trong cái thời gian đó là mình có thể học kinh, bởi vì cũng có nhiều cái nhu cầu Phật tử là muốn học kinh Pali với là một số kinh tiếng Việt. Thì hiện nay là mình cũng có in ra một cái số cuốn kinh rồi, có thể là phát cho mỗi người một cái cuốn kinh để mà học. Rồi bây giờ ai hỏi